Phượng xin kính chào quý thính giả. Ngay lúc này muốn tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp, quý vị có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Colette qua Mỹ nói chuyện với chị Chu Uyên ở số máy 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thưởng thức. Dạ, thưa chị Chu Uyên vừa mới báo là đã có bác sĩ Đức và cũng có một vị thính giả ở Ninh Thuận ở đầu dây rồi ạ.
Dạ vâng, chúng tôi là Nguyễn Ý Đức, chúng tôi xin gửi lời chào quý anh chị cũng như là kính chúc bà con ở trong nước một năm mới được bình an và sức khỏe tốt. Và trong cái năm mới này thì sẽ được thoải mái hơn cả về vật chất cũng như là về tinh thần. Và bây giờ thì chúng tôi sẵn sàng nghe vị thính giả có một vài câu hỏi về vấn đề sức khỏe.
Dạ vâng, thưa dạ, kính vâng. Về ông Mai Văn Mạnh ở Ninh Thuận ạ.
Vâng, vâng, vâng. Thưa kính chào bác sĩ Đức ạ.
À, vâng, xin chào ông
Mạnh. Nhân dịp năm mới thì cũng trước hết là chúc sức khỏe bác sĩ và chúc bác sĩ là một năm là thành đạt theo ý nguyện của mình.
Vâng,
rất hân hạnh là tôi hình như là lần thứ hai, thứ ba
gia đình ta được
hân hạnh là nhờ bác sĩ có giải đáp về vấn đề y học ạ.
À, vâng, chúng tôi nghe đây thưa với ông Mạnh.
Thưa bác sĩ là tôi có hỏi về vợ tôi là trước đây khoảng 6 tháng tôi có gọi bác sĩ một lần cũng được bác sĩ giải thích. Hiện giờ thì tôi đang xin hỏi về vấn đề khác là vợ tôi thì có tiền sử là về máu loãng, máu đông, máu chảy đấy mà.
Vâng.
Và đông rất chậm. Đấy, sanh những đứa con thì rất là vất vả trong vấn đề mà cầm máu cũng như mỗi khi là đứt một vết đứt tay hay là nhổ răng á, ngay cả cái nhổ răng mà cũng phải nhập viện rồi chứ còn không có thể mà uống thuốc cầm máu được. Thì gần đây ấy thì có những cái va chạm nhẹ thôi nhưng mà máu nó bị xúc ở dưới da đó. Như vừa rồi cách đây 3-4 ngày thôi là chỉ quỵ gối từ cái đi văng mà xuống dưới đất cho 4 tấc mấy à. Nhưng mà từ chỗ đó là nó xuất huyết bên đó, nó phình lên và nó tím bầm rồi nó loang xuống cả cái cánh chân. Đây cũng là lần thứ hai thứ ba gì mà xảy ra trong năm nay rồi. Thành ra là cái triệu chứng mà máu chảy máu đông này rất là nguy hiểm bởi vì bà có tiền sử cũng là huyết áp cao, cũng là trước đây cũng nói chuyện bác sĩ là đã nằm ở bệnh viện Sài Gòn về vấn đề huyết áp á. Đến giờ này thì huyết áp là tương đối thì ở trong đó chữa thì cũng tạm ổn, là mức cao thông thường nó cũng nó động từ 12 đến 14 và mức thấp thì từ 7 đến 10, thì như vậy về huyết áp cũng ổn. Nhưng mà có vấn đề xuất huyết này thì tôi cũng lo quá, là vì với cái huyết áp đó mà cái máu chảy đó, máu không đông á, thì lỡ nó có sự va chạm mà về não bộ á, về đầu á, thì rất nguy hiểm. Thành là tôi hỏi bác sĩ về cái chứng mà máu loãng này thì có cái biện pháp nào để mình phòng ngừa hay là mình đối phó với nó hay không? Xin bác sĩ giúp giùm chỗ này ạ.
Vâng, bây giờ tôi xin phép hỏi ông mày thế này nhé. Tức là cái bệnh về gọi là máu loãng thì của bà nó cũng khá lâu rồi. Thì đã đi bác sĩ chưa và bác sĩ đã làm xét nghiệm về máu như thế nào và kết quả xét nghiệm ra làm sao đó thưa ông? Là tại vì rằng thì là cái máu loãng nó cũng có nhiều hình thức và cũng có nhiều cái nguyên do nó gây ra. Thì bây giờ xin ông làm ơn tóm tắt cho tôi một chút xíu về những cái xét nghiệm máu mà bác sĩ đã thực hiện trên đối với bà đó đấy thưa ông Mạnh.
Dạ thưa bác sĩ, thì cái máu loãng này thì có từ lâu rồi, từ khi mà sanh những đứa con nó như vậy. Thì vừa rồi cái vụ này có vào cái chỗ mà trung tâm truyền máu và huyết học ở thành phố đấy.
Dạ vâng.
Do cái vụ mà nó cũng xuất huyết dưới da bầm ấy.
Dạ vâng.
Thì họ cũng xét nghiệm trong đó nhưng mà họ không cho mình được đọc những cái kết quả đâu bác sĩ ạ. Vì hồ sơ bệnh án ấy, thuộc loại hồ sơ mật kín đấy. Thành ra cũng không được hân hạnh được đọc cái chỗ đó.
Dạ vâng.
Nhưng mà chắc chắn là máu loãng rồi.
Dạ vâng. Thế thì thế này ông Mạnh, thực tình ra chúng tôi cũng xin nói qua về cái điểm mà tức là những cái hồ sơ của bệnh nhân hay là chứng xét nghiệm đó thì đồng ý rằng thì là bệnh viện phải giữ kín, tức là có tính cách cá nhân. Nhưng mà riêng đối với bệnh nhân thì người bệnh có quyền được biết những cái kết quả về xét nghiệm đó. Đó là cái vấn đề, là tại vì rằng thì là xét nghiệm trên cái cơ thể của người bệnh thì người bệnh cũng phải được bác sĩ giải thích cho rõ ràng bệnh đó là cái bệnh gì, tại làm sao có cái bệnh đó và xét nghiệm máu như thế nào. Thành ra chúng tôi đề nghị với ông là ông cố gắng ông hỏi cái vị bác sĩ đang điều trị phải cho ông biết đó là bổn phận của họ. Cái điểm thứ hai mà chúng tôi muốn thưa là thế này. Trong cái trường hợp loãng máu đó thì có thể có nhiều trường hợp. Có thể có nhiều người hiểu cái chữ loãng máu theo cái ý nghĩa rằng thì là trong cái máu của mình nó có ít những cái tế bào máu đó quá, nó cũng có thể làm loãng máu, tức là cái hồng huyết cầu hoặc là bạch huyết cầu nó ít quá thì cũng có thể loãng máu. Nhưng mà trong trường hợp của bà nhà thì chúng tôi nghĩ rằng thì là có thể là bị một cái bệnh gọi là bệnh hemophilia, tức là một cái bệnh mà trong đó thì nó có thiếu một số những cái yếu tố mà nó gây ra đông máu, tức là có những yếu tố ở trong máu mình nó giúp cho cái máu của mình nó ở cái mức độ đông đặc mà thích hợp với cơ thể của chúng ta. Khi mà chúng ta chảy máu thì những cái yếu tố đó nó sẽ hoạt động và nó làm cho cái máu không bị loãng và không bị chảy ra ngoài nhiều. Thì chúng tôi nghĩ rằng thì là đó là cái bệnh của bà nhà, tức là cái bệnh gọi là hemophilia. Và cái bệnh này thì nó có nhiều nhóm khác nhau. Thế thì hiện thời bây giờ thì không hiểu rằng thì là bác sĩ đã điều trị cái trường hợp đó như thế nào đâu ông Mạnh, ông có thể cho tôi biết qua rằng thì là bác sĩ điều trị như thế nào.
Nằm viện ở Sài Gòn ở bệnh viện Nguyễn Trãi thì trong thời gian đó thì thấy có dùng những thứ thuốc mà xin vắng đắc bác sĩ thế này là có truyền dịch là natri clorua 9%, 0.9% cộng với nutrobin và bơm vào trong cái chai natri clorua đó với lại một ống vitamin C để mà điều trị cái việc mà nó máu bầm cái bắp chân á. Trong thời gian mà điều trị á thì cũng mới xuất viện về trước Tết đây thôi. Và ngoài ra thì khi về thì bác sĩ cũng có cho những thứ mà tôi xin đọc mang máng như sau. Minan 50 mg, Nosium
Calcium
4 mg, còn những thứ khác ví dụ như aspirin rồi thì là cũng không có cần thiết mấy.
Vâng, thành ra thế này ông ạ, cái vấn đề thế này, nếu là trong trường hemophilia đó thì tức là thiếu những cái yếu tố mà nó gây ra đông máu, thì nếu ở cái thể nhẹ đó thì người ta có thể trích được một vài loại thuốc mà vào trong tĩnh mạch đó để nó kích thích cái sự tiết ra các yếu tố đông máu ở trong cái cơ thể của chúng ta, thì nó có một cái loại thuốc gọi là desmopressin, thì chúng tôi không hiểu rằng thì là bác sĩ đã cho dùng cái đó chưa. Và chúng tôi nghĩ rằng thì là một trong những thứ thuốc mà ông vừa đọc đó thì có thể có cái chất đó rồi. Và cái thuốc này thì có thể trích ở mạch máu cũng như là cũng có thể dùng dưới dạng xịt vào trong lỗ mũi cũng được. Thế còn trong những cái trường hợp nó nặng hơn đó thì có thể là người ta dùng hay là người ta truyền những yếu tố đông máu lấy từ người hiến máu, hay là những cái viện bào chế người ta có tạo ra một số những cái chất mà có thể làm cho cái hỗ trợ cho cái sự đông máu được. Thì trong cái trường hợp này thực tình ra mà nói đó là nó có một cái điểm là chữa những cái trường hợp này rất là phải cẩn thận lắm, tức là phải có bác sĩ chuyên môn về huyết học để người ta hướng dẫn. Thành ra chúng tôi đề nghị với ông là ông nên kiếm một vị bác sĩ chuyên về huyết học, nếu mà ông Ninh Thuận thì có thể vào thành phố Sài Gòn có nhiều bác sĩ chuyên về cái vấn đề này thì người ta hướng dẫn cho. Nó có một cái điểm mà vừa mới giờ ông nói đến cái chữ aspirin đó, thì chúng tôi xin thưa thế này, nếu là trong cái trường hợp mà gọi là loãng máu hay là hemophilia như vậy đó thì cái aspirin là cái chất mà không được dùng đâu đấy, là tại vì làm sao vì cái chất aspirin cũng như là một vài các loại thuốc gọi là chống đau nhức đó, nó lại có cái tác dụng là làm cho cái máu của mình nó loãng hơn đó, thế thành ra cái aspirin là cái mà cần phải tránh. Hoặc là những cái thuốc mà gọi là làm loãng máu, ví dụ như là Coumadin v.v. đó, là cũng là những cái loại thuốc mà cần phải tránh. Thành ra ông nên lưu ý ở cái điểm đó. Một cái điểm tiếp theo nữa là trong trường hợp của bà nhà đó, nhiều khi nó chỉ hơi đụng chạm một chút xíu, hay nhiều khi đánh răng đó, thế thưa ông Mạnh, đánh răng mạnh và chà vào cái nếu răng của mình đó, nó cũng có thể gây ra chảy máu. Thế thành ra cần phải kỹ càng ở trong cái việc đánh răng, dùng cái bàn chải tương đối nó mềm một chút xíu, chứ đừng có dùng cái bàn chải nó cứng quá, là tại vì nó có thể gây ra cái trường hợp chảy máu. Thế đồng thời thì cũng nên sử dụng một vài những cái loại sinh tố như là các loại sinh tố B6, B12 vân vân đó, thì nó cũng có tính cách để giúp đỡ cho cái sự cấu tạo của các hồng cầu tốt hơn, rồi dùng thêm chất sắt, rồi chất canxi giống như là bác sĩ đã cho bà nhà đó. Rượu, thuốc lá tất nhiên là mình phải tránh rồi. Thế thành ra đó là một vài cái điểm mà chúng tôi muốn đề nghị với ông. Và tôi thưa với ông thế này, là cái chuyện của bà nhà đó, nó là cái chuyện mà gọi là mãn tính kinh niên lâu năm rồi. Thành ra cần phải được bác sĩ chuyên môn về máu để mà theo dõi và sử dụng những loại thuốc mà nó thích hợp. Mà như chúng tôi vừa nói đó, thì có cái loại thuốc gọi là desmopressin, là một cái loại kích thích tố mà nó có thể làm cho những cái yếu tố đông máu nó có thể tăng thêm ra. Thì tôi đọc lại là D, D là D dê trên, E, S, C, M, O, P, P phở, R, chữ E, chữ S, S, chữ Y, Y ngắn, N. Thì ông tự hỏi bác sĩ coi xem rằng thì là đã dùng cái đó chưa và có thể...
Xin bác sĩ đọc lại...
Đọc lại một lần nữa nhé. Chữ đó là chữ desmopressin, tức là D là dê trên đó. Dê trên, chữ E, chữ S, chữ M, chữ O, rồi chữ P, P phở, rồi đến chữ R, chữ E, chữ S, chữ S, và Y ngắn, rồi chữ M. Desmopressin. Còn trong cái vấn đề ăn uống đó thì nghĩa là mình ăn uống bình thường đầy đủ các chất dinh dưỡng, chứ cũng không cần phải kiêng khem cái gì cả. Chất đạm thì cũng được, và giới hạn chất béo, cái điểm đó là cũng là cái điểm tốt. Thế ngoài ra thì cũng nên vận động cơ thể bình thường một chút xíu đó. Thế thành ra đó là những cái điểm mà chúng tôi đề nghị với lại ông Mạnh đó, và cũng nói bà tránh những cái sự va chạm.
Cũng đang tiếp tục điều trị cái vụ mà nhũng não mà năm ngoái đó là liệt một tay một chân, mà bác sĩ có nói rằng đây là trường hợp may mắn đó, đã phục hồi lại đó.
Đấy, cái trường hợp năm ngoái đấy để vào. Thế bây giờ tình trạng nhũn não thì bác sĩ nói ra làm sao thưa với lại ông Mạnh?
Alo. Thưa bác sĩ, thì tình hình mình nhũn não thì bác sĩ cứ ở trong đó thì cứ là cho vào định kỳ mà lấy thuốc về uống. Còn trong trường hợp mà 3 tháng một lần thì chỉ có cho dịch truyền mình như vừa đọc đó. Vừa đọc tức là natri clorua cộng với những thứ khác đấy. Cứ 3 tháng một lần.
Cái đó tốt rồi. Còn cái huyết áp nó có một cái điểm này, tôi cũng xin thưa rằng thì là 12-14, con số trên 12-14 thì ok, chấp nhận được. Nhưng mà con số dưới 7-10 đó thì cái số 10 nó hơi cao đấy. Thế thành ra làm thế nào để cho cái con số ở dưới đó, tức là có lúc nó từ 7 tới 10 đó, thì con số 10 nó xuống chút xíu thì tốt hơn. Nó khoảng chừng 7-8 gì đó thì tốt hơn, hay 9 gì đó cũng còn chấp nhận được. Chứ là 10 nó hơi cao đấy ông Mạnh ơi. Hôm chút xíu. Thế thì thôi, thì bây giờ ta cứ như vậy đi. Thế giờ nếu có kết quả gì khác đó thì ông cứ cho tôi hay, và nhớ nhắc nhở với bà là những cái chuyện mà về vấn đề giữ gìn để mà tránh những cái trường hợp mà va chạm rồi chảy máu vân vân đó, là những cái chuyện đó cũng nên cẩn thận. Nhắc nhở bà về cái vấn đề những cái thuốc mà uống chống đau nhức đó, đặc biệt là cái aspirin là cần phải cẩn thận đó đấy, thưa với ông Mạnh.
Rất cảm ơn bác sĩ.
Thì một lần nữa xin chào tạm biệt với ông, và nếu có cái cần gì đó thì xin ông cứ kêu và chia sẻ với chúng tôi, và chúng tôi sẽ cố gắng để mà đáp ứng với lại cái nhu cầu hiểu biết của ông cũng như quý vị thính giả.
Cũng lần thứ hai thứ ba hoàn ngành nói chuyện với bác sĩ.
Xin cảm ơn ông Mạnh rất nhiều.
Cảm ơn ông Mạnh ạ. Thưa bác sĩ. Thưa bác sĩ, hiện giờ thì chúng ta chưa chắc thính giả của chúng ta còn mãi lo ăn Tết, và có thể là người Việt Nam mình cũng kiêng cữ một chút, tránh nói chuyện bệnh tật, thành ra chưa thấy chị Chu Uyên nhận được cái điện thoại nào. Nhưng mà chắc là dịp Tết là cũng là có nhiều rất nhiều vấn đề về sức khỏe mà bác sĩ muốn nhắn nhủ với thính giả, thì xin bác sĩ nhân lúc này mình có dịp để nói ạ.
Thì thực tình ra mà nói đó thì những ngày Tết là những ngày vui của chúng ta. Đây là một cái tập tục rất tốt của bà con của dân tộc Việt chúng ta. Thì nói đến cái chuyện Tết thì tất nhiên chúng ta phải có ăn uống. Mà cái ăn thì tất nhiên là thức ăn chúng ta dư thừa rồi. Riêng bà con trong nước thì cái sự mà đời sống nó hơi khó khăn một chút xíu, như mỗi ngày trong 3 ngày Tết thì thức ăn cũng tương đối đầy đủ. Nhưng mà chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến cái vấn đề uống, thưa quý vị thính giả. Nhất là bà con này trong nước là uống, tất nhiên là chúng ta phải có rượu. Thế mà thưa, nói đến cái vấn đề rượu thì chúng tôi đọc một cái tin tức mới nhất từ Bệnh viện Việt Đức cho hay rằng là trong 3 ngày Tết thì số cái người nhập viện cấp cứu vào bệnh viện tăng cao mà chủ yếu là do bị tai nạn giao thông. Và riêng ngày 30 Tết đã có 120 trường hợp, và trong đó 91 là do tai nạn giao thông. Và đa số những cái tai nạn này đó là do những cái người không làm chủ được tốc độ khi đã quá uống nhiều rượu. Vâng, đó là cái vấn đề mà chúng tôi muốn đặc biệt lưu ý tới ngày hôm nay. Và trong số những trường hợp đó thì cũng có nhiều trường hợp không mang đội mũ bảo hiểm. Thì thưa quý vị, chúng tôi muốn lưu ý tới cái vấn đề sử dụng rượu. Rượu là một cái món mà gọi là quốc hồn quốc túy, chúng ta cần phải có trong những lễ hội cũng như là những dịp mà gọi là gặp gỡ nhau. Thế nhưng mà thưa quý vị, nếu mà uống nhiều rượu thì tất nhiên quý vị đã biết rõ, nó gây ra nhiều cái tai hại cho cơ thể, nhiều cái bệnh tật cho cơ thể. Thành ra khi uống rượu thì chúng ta vừa phải. Sau đây thì chúng tôi xin có một vài lời có tính cách gọi là lưu ý với quý vị mà uống rượu hoặc là thích uống rượu đó thì thế này. Thứ nhất là cái tác dụng của rượu vào trong cơ thể của chúng ta thì nó rất nhanh. Chỉ hơi ngửi thôi cái mùi rượu thì cái rượu nó vào máu. Và sau khi uống thì 20% rượu đó nó truyền từ bao tử sang máu. Và chừng được vài phút sau thì nó phân tán khắp cơ thể và nó lên trên não của chúng ta. Thế vì thế cho nên các nhà dinh dưỡng đều đồng ý là nên uống rượu vào bữa ăn. Như vậy thì tất nhiên chẳng thể là cái thức ăn nó sẽ làm cái rượu đó nó hòa tan đi và nó giảm cái tốc độ lan vào trong máu của chúng ta. Đó là cái điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai là khi uống rượu thì chúng ta phải uống từ từ, nhấm nháp chứ đừng có rô uống nhiều quá. Và điểm thứ ba là nhiều khi uống rượu đó thì nếu chúng ta uống một mình thì có thể có những cái trường hợp mà lo âu rồi buồn phiền rồi quá chán. Mà trong khi uống chung với bạn bè thì thưa quý vị, tránh nhất là cái điều rằng thì là không nên uống vì bị ép. Và điểm thứ tư là khi chúng ta uống rượu mạnh thì ta nên pha với nước lạnh hoặc với nước đá để cái nồng độ của rượu nó nhỏ đi, nó bớt đi một chút xíu. Nhưng mà tuyệt đối không nên pha với nước soda, là tại vì trong soda có nhiều gas, thì cái hơi soda đó nó sẽ làm tăng cái áp suất trong bao tử và khiến cho nó rượu nó chuyển sang máu, nó mau hơn. Và điểm tiếp theo là không nên uống nhiều loại rượu khác nhau, vì thưa quý vị, có nhiều loại rượu nó khác nhau thì cái nồng độ của nó khác nhau và nó gây ra độc hại nhiều hơn. Và đặc biệt chúng tôi muốn nhấn mạnh là những cái rượu công nghệ ở bên Việt Nam, tức là người ta pha nước lã với là cồn thì rất là nguy hiểm. Và điểm tiếp theo là không nên uống rượu mà đồng thời lại uống những loại thuốc chống đau, thí dụ như là paracetamol hay là aspirin, là tại vì rằng thì là những loại thuốc đó nó sẽ đưa tới suy gan và suy thận. Và những vị nào đang uống thuốc cầm máu thì hoặc là có bệnh tiểu đường thì không nên uống rượu, vì rượu làm chuyển hóa thuốc cầm máu và loãng hơn và cũng như làm giảm cái đường ở trong máu và gây ra những cái tai nạn trầm trọng. Và những vị nào đang bị bệnh thống phong thì không nên uống rượu, là tại vì trong rượu nó có cái chất purin, nó là tiền thân của chất acid uric. Và cái điểm quan hệ là nhiều người cứ cho rằng thì là say rượu uống một ly cà phê thì có thể giã rượu, thì thực tình thưa quý vị, cái điểm đó không đúng. Và chỉ có cái thời gian thì nó mới làm rượu mà say tỉnh trở lại mà thôi. Là vì chúng ta biết rằng thì là rượu rời khỏi cơ thể theo một cái tốc độ cố định là 0,015% trong một giờ đồng hồ. Nếu mà cái nồng độ nó tăng lên gấp 10 lần thì thưa quý vị, nó phải cần đến 10 giờ để mà giải cái độ say như vậy. Và thưa quý vị, tuyệt đối khi say xưa là không lái xe. Và cái điểm cuối cùng chúng tôi muốn thưa rằng thì là khi say rượu thì không nên tắm nước lạnh hoặc là ra ngoài trời lạnh, là tại vì có thể đưa tới cái sự nguy hại cho cơ thể vì cảm lạnh cũng như là có thể đưa tới tử vong. Thành ra thưa quý vị, đó là một vài điều mà đầu năm thì chúng tôi cũng xin phép là nhắc nhở bà con ở trong nước và có thể là cũng bà con ở ngoài nước về cái vấn đề uống rượu. Chúng ta uống vừa phải mà thôi. Và bây giờ xin trở lại chị Minh Phượng coi xem có điều gì mà có thể chúng ta thảo luận thêm.
Dạ, thưa bác sĩ, cũng vừa vặn là thời gian dành cho chương trình của chúng ta đã hết. Thành xa xin cảm ơn bác sĩ và cũng xin cảm ơn thính giả tham gia chương trình hỏi đáp này và hẹn quý vị đến tuần sau ạ. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học vào ngày thứ bảy tuần này, tức là ngày 20 tháng 2 năm 2010, trong chương trình từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, và vào ngày chủ nhật ngay sau đó, tức là ngày 21 tháng 2 năm 2010, trong chương trình từ 5:30 đến 6:30 sáng, chúng tôi sẽ phát thanh bài trả lời thắc mắc của ông Nguyễn Huệ ở Vũng Tàu về nấm lưỡi. và ông Nguyễn Văn Lộc ở Phan Rang về vấn đề gan và tiêu hóa. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Xin quý vị sử dụng đường dây này bằng cách gọi cho chúng tôi qua tổng đài quốc tế ở số 110. Xin gọi Collect qua Mỹ nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 202-619-1973. Giờ liên lạc từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam, các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần. Để phần giải đáp và hướng dẫn được hữu hiệu, đề nghị quý vị chuẩn bị sẵn tất cả các chi tiết liên quan đến bệnh sử, các triệu chứng bệnh và các phương thức đã điều trị. Chúng tôi sẽ chuyển thông tin cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ thông báo để quý vị theo dõi. Xin nhắc lại số điện thoại là 202-619-1973 và giờ liên lạc là từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam, các ngày thứ ba và thứ năm mỗi tuần.